Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận chuyên sâu của chúng ta hôm nay. Chúng ta có một cái tài liệu khá là thú vị từ Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi.
Vâng.
Nó hướng dẫn cách tạo một trợ lý AI chuyên biệt mà lại hoàn toàn miễn phí, gọi là Gem, ngay trên Gemini của Google luôn. Nghe thì có vẻ như là một công cụ cá nhân hóa rất là mạnh, mà lại dễ tiếp cận nữa.
Vâng, chính xác là vậy đấy ạ. Cái ý tưởng chính của Gem, nó là viết tắt của Generative Experience Models ấy. Thì về cơ bản là nó cho phép người dùng dạy con Gemini này bằng chính tài liệu của họ.
À, dạy bằng tài liệu của mình.
Đúng rồi. Thay vì dùng một con AI chung chung, thì bây giờ mình có thể tạo ra một trợ lý ảo, nó hiểu sâu về một lĩnh vực cụ thể. Ví dụ như là từ ghi chú cá nhân này, hay tài liệu công việc, bài nghiên cứu chẳng hạn.
Ừ.
Nó giống như là mình tự chế tạo một chuyên gia AI cho riêng mình vậy.
Tạo chuyên gia AI riêng. À, thế thì hay nhở. Cái này nó mở ra khá nhiều khả năng thú vị đấy.
Vâng.
Mà tài liệu nói chỉ cần 5 bước đơn giản thôi, nghe thì dễ thật, nhưng mà liệu nó có thực sự khác nhiều so với việc dùng Gemini thông thường không?
Dạ, đó là một câu hỏi khá hay. Cái sự khác biệt chính là nằm ở khả năng cung cấp cái ngữ cảnh chuyên sâu. Ba bước đầu thì khá đơn giản thôi.
Vâng.
Đầu tiên là truy cập gemini.google.com này, rồi đăng nhập tài khoản Google. Sau đó tìm cái nút Gem mới, rồi đặt tên cho trợ lý ảo. Bước này thì chỉ là khởi tạo ban đầu thôi.
À, cái này thì dễ rồi. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất chắc là nằm ở cái bước thứ tư ấy nhỉ?
Vâng.
Cái bước mà huấn luyện AI bằng dữ liệu riêng. Tài liệu có nói là tải lên được tối đa 10 tệp trong bản miễn phí.
Đúng thế ạ. Đây chính là trái tim của cả quá trình luôn. 10 tệp thì nghe có vẻ không nhiều.
Ừ.
Nhưng mà nếu mình chọn lọc được thông tin cốt lõi, thì nó có thể tạo ra một cái nền tảng kiến thức khá là tập trung đấy ạ.
À.
Thử hình dung là mình tải lên mấy cái báo cáo quan trọng hay là bản ghi chú cuộc họp hoặc là tài liệu học tập chính yếu chẳng hạn, thì con AI này nó sẽ ưu tiên thông tin này khi mà nó trả lời các câu hỏi liên quan.
Ra vậy.
Mà cái giới hạn 10 tệp này, thực ra nó cũng buộc người dùng phải suy nghĩ kỹ xem đâu là cái kiến thức nền tảng quan trọng nhất cho chuyên gia của mình.
À, tức là cái chất lượng của con Gem này nó phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng và sự liên quan của 10 cái tệp mình chọn.
Hoàn toàn chính xác.
Thế nếu mình tải lên mấy tệp linh tinh không liên quan thì chắc là hiệu quả không cao lắm.
Vâng. AI thì nó chỉ tốt dựa trên cái dữ liệu nó được học thôi. Nếu dữ liệu đầu vào mà tập trung, cấu trúc tốt, thì Gem sẽ trở thành một công cụ rất mạnh. Trên chính cái nguồn kiến thức đó. Còn nếu dữ liệu mà lộn xộn thì?
Kết quả nó cũng sẽ như vậy thôi.
Tài liệu cũng có gợi ý là nếu có nhiều hơn 10 tệp thì có thể gộp chúng lại, nhưng mà vẫn phải đảm bảo cái tính mạch lạc.
Rồi, hiểu rồi. Vậy sau khi mình đã huấn luyện xong với 10 tệp dữ liệu cốt lõi đó, thì mình đến bước cuối cùng.
Vâng.
Là bắt đầu trò chuyện và đưa ra yêu cầu, hay còn gọi là prompt. Tài liệu nhấn mạnh là cái việc này cần phải cụ thể. Tại sao lại cần cụ thể ở bước này thế ạ? Nhất là khi AI nó đã có kiến thức nền rồi.
Bởi vì là ngay cả khi có kiến thức nền rồi ấy, thì AI nó vẫn cần cái định hướng rõ ràng. Một cái prompt cụ thể nó sẽ giúp Gem biết chính xác là cần lấy cái phần nào trong khối kiến thức của mình đã cung cấp và phải xử lý thông tin đó như thế nào.
Ví dụ như nào ạ?
Ví dụ, thay vì hỏi chung chung là nói cho tôi biết về dự án X, thì một cái prompt hiệu quả hơn sẽ là dựa trên các báo cáo tiến độ đã tải lên, tóm tắt những rủi ro chính của dự án X trong tuần qua. Đấy, kiểu thế.
À, hiểu rồi.
Cái sự cụ thể này nó giúp khai thác tối đa cái kiến thức chuyên biệt mà mình đã nạp vào trước đó.
Rõ ràng rồi. Vậy là không chỉ cần cung cấp dữ liệu tốt, mà còn phải biết cách hỏi thông minh nữa.
Chính xác ạ.
Ngoài ra thì trong tài liệu còn nhắc đến vài cái tính năng phụ trợ cũng khá hay. Như là khả năng chia sẻ cái game mình đã tạo này, hoặc là chuyển đổi cuộc trò chuyện thành file âm thanh.
Vâng.
Cái tính năng âm thanh này có vẻ tiện đấy nhở? Để nghe lại lúc đang đi chẳng hạn.
Đúng vậy ạ. Cái khả năng chia sẻ thì nó cho phép mình nhân rộng kiến thức chuyên môn trong một nhóm làm việc hoặc là lớp học. Còn tính năng âm thanh thì tăng tính linh hoạt.
Ừ.
Mà nếu mình rộng ra một chút ấy, thì những công cụ như Gem này, nó cho thấy cái xu hướng là AI đang ngày càng trở nên cá nhân hóa hơn.
Đúng rồi.
Và dân chủ hóa hơn nữa. Nó không còn là công cụ chỉ dành cho các chuyên gia công nghệ nữa, mà kiểu như là bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một trợ lý AI phục vụ nhu cầu rất riêng của mình, mà lại miễn phí nữa chứ.
Ừ, điều này thực sự làm thay đổi cách chúng ta tương tác với thông tin và kiến thức đấy.
Vâng.
Thay vì phải tìm kiếm trên một biển thông tin mênh mông, thì giờ đây mình có thể tạo ra một cái ốc đảo kiến thức chuyên sâu của riêng mình và khai thác nó.
Chuẩn ạ.
Mà chỉ cần 5 bước và chuẩn bị dữ liệu kỹ lưỡng một chút thôi.
Vâng, chính xác. Nó chuyển từ việc mình tiêu thụ thông tin một cách hơi bị động sang việc chủ động xây dựng và tương tác với một cái nguồn tri thức được tùy chỉnh riêng. Đây là một bước tiến khá là đáng kể trong việc ứng dụng AI vào công việc và học tập hàng ngày.
Vậy thì câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta có lẽ là liệu có cái lĩnh vực kiến thức hay công việc nào mà nếu mình sở hữu một trợ lý AI như thế này, được huấn luyện bằng chính dữ liệu của mình ấy, thì nó có thể tạo ra một sự đột phá về hiệu suất hay là về sự hiểu biết không nhỉ? Đây đúng là một suy ngẫm thú vị để mỗi người tự khám phá thêm về tiềm năng của công cụ này.